là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 5 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với 24 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, gần 217.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã nô nức chào đón năm học mới 2019-2020. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui với các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên chương trình trong ngày khai giảng đầu tiên của năm học mới tại các địa phương trong tỉnh.
Và các bạn, sáng nay đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên, tiền thân là trường cấp 3 Lục Yên, được thành lập từ năm 1966. Trải qua 53 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đã có những bước trưởng thành vượt bậc. Trong không khí vui tươi vui của ngày khai giảng, ngày truyền thống của ngành giáo dục, thay vai trò trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ vui mừng phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đây có thể nói là nguồn động viên khích lệ to lớn để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, cố gắng vươn lên, đạt được nhiều thành tích tự hào trong những năm tiếp theo. Tại lễ khai giảng, thầy và trò trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đã được nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Diễn văn của hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ cũng nêu rõ những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn phấn đấu trong học tập, rèn luyện, đặc biệt trong năm học 2018-2019, tỷ lệ duy trì số lượng đạt trên 99%, học sinh đạt học lực khá và giỏi chiếm trên 50%, không có học sinh học lực yếu kém, gần 80% học sinh có hạnh kiểm tốt. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh mới đây, trường có 7 học sinh đạt giải, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 97%, cao hơn mức trung bình của tỉnh. Nhiều học sinh có điểm xét tuyển cao và được tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng trên cả nước. Sau khi đánh hồi trống khai giảng năm học mới, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã phát biểu chúc mừng và chia vui với thầy và trò trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên. Đồng chí chia sẻ tỉnh Yên Bái là một trong những tỉnh có nhiều mô hình, cách làm hay, độc đáo, đang được cả nước quan tâm, nghiên cứu để học hỏi, nhân rộng. Nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng 18 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tỉnh cũng rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, trong đó có thành công của sự nghiệp giáo dục huyện Lục Yên. Nhiều kết quả cho thấy đã có sự quan tâm đúng hướng, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng phát triển giáo dục và phát triển tài năng, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Vui mừng khi về thăm dự lễ khai giảng tại ngôi trường giàu truyền thống dạy tốt học tốt, đồng chí nhấn mạnh, nhiều cán bộ nhân tài cũng đã được trưởng thành từ mái trường Hoàng Văn Thụ. Vì vậy, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Mỗi thầy cô giáo cần vươn lên, nỗ lực để là tấm gương về học tập, đạo đức lối sống cho học sinh noi theo.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nói:
Tôi rất mong là sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, không ngừng học tập và nâng cao trình độ. Ở đây tôi thấy có một cái khẩu hiệu, mỗi giáo viên, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học. Cái đó là cái tự lực, tự vâng. Vâng. Và tôi nói rằng đấy chính là một cái sự vươn lên từ thầy giáo, cô giáo để lan tỏa, để từ kiến thức, từ ảnh hưởng, từ uy tín, từ trách nhiệm, từ trái tim yêu thương con người của mình mà các thầy giáo, cô giáo sẽ giáo dục các em trở thành những công dân tốt, những con người tốt. Và đây tôi muốn nói thêm các cháu là phải hết sức là coi trọng cái công tác đoàn kết. Vì trường của chúng ta là có nhiều dân tộc. Đấy, các em là ở nhiều nơi đến đây học, rồi mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, hoàn cảnh khác nhau. Cho nên tôi rất mong là các em học sinh sẽ đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng học tốt. Đấy, tôi rất muốn nói ý đó. Thế và từ những việc làm như vậy đấy, thì tôi rất tin tưởng ngành giáo dục của tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện tốt 9 nhiệm vụ của năm học, trong những cái quan trọng nhất là tự lực của các thầy giáo, cô giáo phấn đấu. Đấy, là tấm gương cho học sinh, chống những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường. Đấy, tôi nói những cái việc đó là nói chung như vậy. Thì rất mong rằng là các thầy, các cô và các em sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn tốt, thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. và với niềm tin yêu của mình vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái và sự nghiệp giáo dục của tỉnh đã đành, còn của huyện và của nhà trường ấy, tôi xin được chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh sang năm mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, dạy tốt, học tốt.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng quà cho nhà trường và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tặng hoa và quà cho nhà trường. Tiếp đó, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trồng cây lưu niệm tại trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên.
Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay 5 tháng 9, gần 300 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Phú, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã vui mừng đón chào năm học mới 2019-2020 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đánh trống tặng hoa và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2019-2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị nhà trường cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tổ chức tốt các phong trào thi đua của ngành mà nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện là thi đua dạy tốt học tốt, đồng chí nhấn mạnh.
Tôi đề nghị các cô giáo, thầy giáo tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, tận tâm, tận lực, tìm tòi, khơi gợi, giúp học sinh tìm thấy niềm vui và sự đam mê trong học tập. Trong giảng dạy, các thầy giáo, cô giáo cần lưu tâm đối học sinh là phải lấy rèn luyện đạo đức làm hàng đầu. Để làm được điều đó, trước hết mỗi thầy cô giáo phải luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, rèn luyện về đạo đức mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để các em học sinh noi theo. Cần hướng dẫn các cháu từng bước tiếp cận với việc học ngoại ngữ và công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế và hội nhập ngày càng sâu rộng. Nhân dịp này, tôi đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ nhà trường trong việc triển khai thực hiện của nhiệm vụ của năm học mới.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã tặng thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Phú bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãng hoa tươi thắm nhân dịp khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019. Cũng trong sáng nay, đã có trên 9.340 học sinh của 19 đơn vị trường học từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tưng bừng tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong không khí trang nghiêm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, tạo khí thế thi đua bước vào năm học mới 2019-2020 đạt được những thành tích cao trong dạy và học. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng với thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Sau hội chống khai giảng, phát biểu với tập thể thầy và trò nhà trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Châu Quế Hạ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm học 2019-2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu và phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, đồng thời cũng là năm chuẩn bị để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, thầy, cô giáo cùng các em học sinh nhà trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới 2019-2020 theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường công tác quản lý giáo dục, thực hiện nghiêm kỷ cương nền nếp trong trường học, loại trừ bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ xâm nhập học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy cô học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quan tâm cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho các em học sinh, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và phụ huynh, nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng về giáo dục, xác định giáo dục là con đường ngắn nhất để thoát nghèo. Cùng với đó, cần huy động các nguồn lực xã hội, bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường. Bên cạnh việc giáo dục học sinh về văn hóa, nhà trường cần chú trọng giáo dục các em về lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn hóa, kỹ năng tiếp cận có chọn lọc, tiếp thu những thông tin bổ ích từ Internet và mạng xã hội. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quà cho các em học sinh nhà trường có nhiều cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập.
Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Văn Chấn. Đến chung vui với thầy và trò nhà trường, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển năng lực người học, thường xuyên quan tâm đến học sinh là hộ nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao quà cho 10 em học sinh người dân tộc có thành tích cao trong học tập. Cũng trong hôm nay, 79 trường học trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng và đón gần 38.000 học sinh vào năm học mới.
Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới dự khai giảng năm học mới tại trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cố gắng phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, rèn luyện học sinh giỏi, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đồng thời mong muốn mỗi em học sinh là một hạt nhân chăm ngoan, học giỏi, thường xuyên rèn luyện trau dồi đạo đức, phấn đấu trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.
Tới dự chung vui và đánh trống khai trường, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà thầy và trò trường Trung học phổ thông Cảm Nhân đạt được trong năm học qua. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thầy và trò nhà trường cần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới với một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục triển khai hiệu quả những nội dung thiết thực nhất tại nghị quyết số 29, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học mới. Về đổi mới căn bản giáo dục toàn diện, xác định rõ những mặt mạnh để phát triển thành mũi nhọn, những bước đi chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Trung học phổ thông Cảm Nhân, huyện Yên Bình.
Ngày 5 tháng 9, trường tiểu học và trung học cơ sở Mông Sơn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo huyện Yên Bình và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phát huy các kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai sáng tạo các cuộc vận động phong trào thi đua, triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đổi mới phương pháp dạy và học. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hà Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những thành tích của thầy và trò nhà trường, đồng thời mong muốn tổ chức các hoạt động giáo dục theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và các nội dung dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích kỹ năng tự học, đổi mới tri thức, vận dụng phù hợp hiệu quả các phương pháp quản lý dạy học và tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống. Các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương cần tập trung chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để trường tiểu học và trung học cơ sở Mông Sơn nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng nhà trường phát triển bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Hà Đức Hoan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng nhà trường, huyện Yên Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Hội khuyến học huyện Yên Bình đã tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn trường.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong được công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2008 và năm 2013 và được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Năm học 2018-2019, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt trên 98%, có 149 học sinh xếp loại học lực giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Cùng với đó, trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, nhà trường đạt 70 giải cấp huyện, 11 giải cấp tỉnh và 1 giải nhì hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đạt được. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, đồng chí mong muốn nhà trường đạt chuẩn quốc gia cần tiếp tục phát huy tối đa những kết quả đạt được trong những năm qua, cùng nhau đoàn kết đổi mới toàn diện để đáp ứng hội nhập quốc tế thời kỳ công nghệ 4.0.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã dự khai giảng năm học mới tới thầy và trò trường Trung học cơ sở Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, trường trung học cơ sở Hưng Khánh được đầu tư xây dựng trường lớp đảm bảo quy chuẩn của ngành giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa từ nhân dân, tu sửa cải tạo khuôn viên trường lớp học khang trang sạch đẹp. Cùng với đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý, tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả tích cực của trường trung học cơ sở Hưng Khánh đã đạt được, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, mong muốn năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường sư phạm đáp ứng nhiệm vụ của địa phương, quyết tâm phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc gia.
Sáng nay, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang, huyện Mù Cang Chải. Năm học 2018-2019, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang có hơn 800 học sinh ra lớp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tập thể nhà trường đã khắc phục khó khăn, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống và tạo mọi điều kiện cho các em tham gia học tập. Kết thúc năm học, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, có 25% học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc chương trình học tập được khen thưởng. Nhà trường có 72% giáo viên đạt dạy giỏi cấp trường, trên 14% giáo viên dạy giỏi cấp huyện và liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương những kết quả mà thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang đạt được trong năm học qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo, đoàn kết phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới. Năm học 2018-2019, toàn huyện Mù Cang Chải có hơn 20.000 học sinh ra lớp và 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Toàn huyện có 50 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện và 6 học sinh đạt giải cấp tỉnh.
Sáng nay, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái đã tổ chức khai giảng năm học 2019-2020. Là một trong những ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh, năm học 2018-2019 vừa qua, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, gần 100% học sinh đỗ đại học, có 5 học sinh được đi du học tại Úc, Mỹ, Nhật Bản và 8 em được tuyển thẳng vào đại học. Trong kỳ thi học sinh giỏi và thi khoa học kỹ thuật có 128 giải cấp tỉnh, 25 giải quốc gia và 1 huy chương bạc Olympic hóa học quốc tế. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhà trường cũng chú trọng giáo dục đào tạo lối sống, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Đồng thời khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học thông minh để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tương lai của đất nước.
Cùng chung với không khí ngày khai trường cả nước sáng nay, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Với truyền thống hơn 60 năm, năm học 2018-2019, trường có 1.330 học sinh, trong đó có 177 học sinh giỏi, 40 em học sinh giỏi cấp tỉnh và 2 học sinh đạt giải sáng tạo khoa học, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Trong buổi lễ khai giảng, cô Bùi Thị Ánh, phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, thực hiện những giải pháp đột phá và lâu dài, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và văn hóa học đường cho học sinh, đồng thời mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập và tu dưỡng đạo đức phát huy truyền thống dạy và học trong hơn 60 năm qua của nhà trường. Cũng trong dịp này, nhà trường cũng đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho hai cô giáo học bổng 999 cho một học sinh và hỗ trợ cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Sáng 15 tháng 9, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Năm học này, Trung tâm đón hơn 150 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên trên 1.200 học sinh. Phát huy phong trào thi đua dạy tốt học tốt năm học 2019-2020, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, duy trì và thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề phổ thông cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực trong học đường, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tại lễ khai giảng, 22 suất quà trị giá trên 34 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích cao trong học tập.
Hòa chung niềm vui với học sinh trong toàn tỉnh đón chào năm học mới, sáng nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Năm học 2019-2020, huyện Trạm Tấu có 26 trường học với trên 11.000 học sinh ở 3 bậc học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Ngành giáo dục huyện Trạm Tấu tiếp tục đổi mới trong quản lý giáo dục, duy trì giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 12 trên 12 xã thị trấn. tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt công tác giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tiếp tục thực hiện tốt công tác đầu tư quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh và tiếp tục thực hiện tốt đề án của tỉnh về rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn toàn huyện. Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã nghiêm túc thực hiện công văn số 172 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện không thả bóng bay trong lễ khai giảng, đồng thời khuyến nghị giáo viên, học sinh, phụ huynh bọc giấy bìa, giấy báo thay vì dùng túi ni lông đảm bảo thân thiện với môi trường.
Hòa chung với khí thế trong cả nước, ngày 5 tháng 9, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020. Bước vào năm học 2019-2020, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên có 521 học sinh và 30 cán bộ giáo viên. Trong đó trên 50% học sinh theo học hệ bán trú với đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với phương châm thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, trường khang trang, lớp thân thiện. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị vật chất và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh đến trường. Cũng nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà lớp học cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên. Công trình có quy mô 8 phòng học, được khởi công từ ngày 28 tháng 12, 2018 với tổng giá trị 3 tỷ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tài trợ. Việc bàn giao đưa vào sử dụng công trình lớp học sẽ là động lực cho thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên không ngừng phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt.
Hòa chung không khí ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 5 tháng 9, hơn 900 các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nô nức trong ngày khai giảng năm học mới. Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình có gần 120 em học sinh bước vào lớp 1. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động các gia đình đưa trẻ đến lớp đúng độ tuổi, mà 100% các trẻ em trong xã đến tuổi vào lớp 1 đều tề tựu đông đủ dự lễ khai giảng năm học mới. Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng cao, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt cao, nhiều tập thể và giáo viên nhà trường được danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với các đơn vị tài trợ đã trao tặng nhà trường 2.000 cuốn vở viết, trên 130 khăn ăn cho học sinh nội trú, 5.000 chiếc bút chì và một thu tín hiệu vệ tinh HD, cùng nhiều vật phẩm có giá trị khác để tập thể giáo viên và học sinh nhà trường có nhiều điều kiện và tiếp cận với những thông tin mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 9, với 327 phiếu thuận và 299 phiếu chống, Hạ viện Anh thông qua dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận vào ngày 31 tháng 10 tới. Theo nội dung dự luật này, Thủ tướng Boris Johnson buộc phải trì hoãn tiến trình Brexit thêm 3 tháng đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 nếu không đạt được thỏa thuận Brexit mới với Liên minh châu Âu, EU trước ngày 19 tháng 10. Tiếp theo, các nghị sĩ phải thúc đẩy để dự luật này được Thượng viện thông qua trước 17 giờ ngày 6 tháng 9. Cùng ngày, Ủy ban châu Âu EC một lần nữa kêu gọi tất cả các bên liên quan trong Liên minh châu Âu chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận. EC cũng đã công bố một kế hoạch chi tiết để giúp đỡ các doanh nghiệp có giao dịch với Anh tiến hành các công việc chuẩn bị cuối cùng nhằm giảm thiểu tổn thất và gián đoạn thương mại.
Ngày 5 tháng 9, các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí nối lại đàm phán tại Washington vào tháng 10 tới để bàn về phương án giải quyết những tranh chấp thương mại song phương. Ngày 5 tháng 9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Lần đầu tiên kể từ hôm 13 tháng 8, hai bên đã đạt được thỏa thuận, nỗ lực cải thiện các điều kiện tích cực để nối lại đối thoại. Trong một diễn biến liên quan, tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc đã cáo buộc chính phủ Mỹ hoạt động kinh doanh của công ty này. Trong một tuyên bố được đưa ra mới đây, Huawei cho biết Washington đã tiến hành các cuộc tấn công vào mạng nội bộ của họ. Bên cạnh đó, Huawei nói nhân viên và các đối tác của công ty đã bị giam giữ bất hợp pháp.
Các cuộc biểu tình chống chính quyền tại đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc vẫn tiếp diễn bất chấp việc trưởng đặc khu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã chính thức tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Tại cuộc họp báo, bà Lâm cũng bảo vệ những tuyên bố mà bà đã đưa ra một ngày trước đó rằng sẽ phản hồi tất cả mọi yêu cầu của phong trào phản đối chính quyền. Cuộc họp báo được tổ chức trong bối cảnh hàng trăm sinh viên học sinh đã nắm tay tạo thành một hành dài trước giờ vào lớp để thể hiện sự đoàn kết và kêu gọi chính quyền đáp ứng tất cả các yêu cầu của họ. Trong tối 4 tháng 9, bất chấp tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi của bà Lâm, những người biểu tình vẫn đụng độ với cảnh sát. Dự luật cho phép dẫn độ công dân Hồng Kông sang Trung Quốc xét xử là nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình chống chính quyền kéo dài nhiều tháng qua tại đặc khu hành chính này.
Ngày 1 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách vấn đề đối ngoại ông Ri Su-dong. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc nhận định dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, Đảng Lao động Triều Tiên đã đề ra lộ trình chiến lược phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và người dân Triều Tiên. Về phần mình, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-dong khẳng định chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị hợp tác Trung Triều. Chiều ngày 4 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc đã trở về Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm 3 ngày đến Bình Nhưỡng mà không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo giới phân tích, nhiều khả năng chuyến thăm của ông Vương Nghị nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Triều Tiên vào tháng tới của Chủ tịch Kim nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Triều vào ngày 6 tháng 10.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa tuyên bố, từ ngày 6 tháng 9, Iran sẽ bắt đầu nghiên cứu và phát triển nhiều loại máy ly tâm thế hệ mới và bất cứ thiết bị nào cần thiết để đẩy nhanh tốc độ làm giàu uranium. Cũng theo ông Rouhani, Tehran sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của họ. Phát triển máy ly tâm là giai đoạn thứ 3 trong quá trình cắt giảm cam kết được quy định tại thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Để đáp trả việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và tái áp đặt trừng phạt, từ đầu tháng 5 năm nay, Iran đã tạm dừng thực thi một phần thỏa thuận. Trong giai đoạn 1, nước này đã vừa giới hạn dự trữ uranium làm dầu mức độ thấp và nước nặng. Ở giai đoạn 2, nhà nước Hồi giáo tiếp tục nâng cấp độ làm dầu uranium vượt ngưỡng cho phép 3,67%.
Ngày 4 tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Putin. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương để nâng mối quan hệ Nga-Ấn lên một tầm cao mới. Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Nga Putin thể hiện sự lạc quan về hợp tác kinh tế với Ấn Độ. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ấn Độ và Nga đang phát triển nhanh và hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các cơ chế đa phương.
Những thông tin thể thao nổi bật hôm nay sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, đánh bại Diego Nadal góp mặt lần thứ 8 ở vòng bán kết US Open và tiến gần hơn đến danh hiệu thứ 4 tại giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm. Rafael Nadal đã tiến thẳng vào bán kết US Open sau khi có chiến thắng chóng vánh 6-4, 7-5, 6-2. Chiến thắng này giúp ông vua sân đất nện giành trọn niềm vui trước tay vợt người Argentina trong cả 8 lần đối đầu. Không chỉ vậy, đây là lần thứ 8 Nadal góp mặt ở vòng bán kết US Open và tiến gần hơn với danh hiệu thứ 4 tại giải Grand Slam danh giá cuối cùng trong năm. Đối thủ tiếp theo mà Nadal phải đối mặt là Matteo Berrettini. Trước đó, nội dung đơn nữ tay vợt người Thụy Sĩ Ben Sick đã vượt qua về kích trong cuộc đối đầu hai người đẹp ở vùng tứ kết US Open. Ở set 1, về kích bị đối thủ người Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước với thắng lợi 7-6. Sang set 2, tình hình thay đổi, không còn là một thế trận giằng co nữa khi Ben Sick tận dụng tốt những khoảnh khắc sai lầm của Vekic để bẻ những break quan trọng. Giành chiến thắng 6-3, hạt giống số 13 lần đầu tiên ghi tên mình vào một vòng bán kết Grand Slam. Ở nội dung tứ kết còn lại, Bianca người Canada đã có một màn ngược dòng thành công trước đối thủ là Merten người Bỉ. Ranka đã vượt qua đối thủ với tỷ số 3-6 nhưng đã thắng lại ở hai set sau với tỷ số 6-2, 6-3 để ghi danh vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất. Chuyển sang các thông tin bóng đá, Hội đồng kỷ luật Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha hôm 4 tháng 9 đã bác đơn kháng cáo của Real về chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Bale trong trận Villarreal gặp Real Madrid. Do đó tiền đạo này phải nhận án treo giò một trận kèm theo số tiền phạt 660 đô la. Real cũng bị phạt khoảng 400 đô la. Trong ngày đầu tiên Hazard trở lại đội tuyển hôm 3 tháng 9, các bác sĩ tiến hành kiểm tra cẩn thận chấn thương cơ đùi. Kết quả cho thấy mức độ bình phục chưa đủ để số 10 chơi với phong độ cao trong một tuần tới, do đó bị quyết định trả Hazard về Real Madrid. Trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh, Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức công bố logo World Cup 2022. Logo cho vòng chung kết World Cup 2022 sẽ được trưng bày và quảng bá ở Doha cùng các thành phố trên khắp thế giới. Thiết kế logo dựa theo ý tưởng của một chiếc khăn choàng màu trắng Ả Rập cách điệu với họa tiết maroon, được hiển thị trong hình số 8 tượng trưng cho sự vô tận và tạo ra hình trái tim phía trên dòng chữ FIFA World Cup Qatar 2022. Logo được chiếu lên mặt tiền rộng lớn của tòa nhà lưu trữ quốc gia ở quận Maref, phía nam thủ đô Doha.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 9, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.